Chúa ơi, chúng con khao khát muốn thấy Chúa trở lại sớm. Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa hãy tiếp tục mở mắt chúng con, xin ban cho chúng con linh của sự khôn ngoan và khải thị. Chúng con muốn thấy Chúa trong ánh sáng về sự trở lại của Ngài. Anh em ơi, chúng ta đang sống trong một thời gian rất đặc biệt. Tựa đề của hội nghị này thật là chính xác: thời giờ đã gần. Có nhiều điều đang thật là nhiều điều đang diễn ra trên thế giới này. Chúng ta cần nhận ra rằng Chúa thực sự muốn trở lại sớm. Trong các buổi nhóm trước, chúng ta đã không công về Khổ Hiền 1 câu 9. Tôi là Giăng, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự kiên nhẫn với anh em trong Đức Chúa Giêsu. Hiện đang tại đảo gọi là Patmo vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giêsu. Tôi cảm động vì câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh này cũng phơi bày tình trạng thực sự của chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều điều đã xảy ra trong năm 2020 này và đã làm cho lòng chúng ta bị xáo trộn. Đó là tốt vì chúng ta có thời gian để thông công về sách Khải Huyền ở trong hội nghị này. Bây giờ chúng ta hãy đọc câu 5 và câu 6 của Khải Huyền 1. Lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tính, sanh đầu tiên từ trong kẻ chết, vừa là thủ lĩnh của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài và nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh thì ở đây ghi ra là do chúng ta trở nên các vua và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài. Ở đây chúng ta nói về mục tiêu của đời sống cơ đốc là gì? Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên vua và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài. Và khi chúng ta thông công về những câu Kinh Thánh này, chúng ta lại tập trung vào cái phần này. Đặc biệt là trong những tháng trước. Trong những tháng trước thì câu 5 trở nên có ý nghĩa đối với tôi nhiều hơn. Tôi thấy Chúa Giêsu là nhân chứng thành tín, là người sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết và là người thống trị hay là thủ lãnh của các vua trên thế giới. Ở trong Khải Huyền 19 thì Chúa cưỡi ngựa trắng xuống trái đất và cùng với Ngài có đạo quân từ trời xuống. Nếu chúng ta thuộc vào đạo quân này, từ trời xuống chung với Chúa này, thì chúng ta cũng phải trung tín như Chúa vậy. Chứ chúng ta không thể nào nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa xuống ra trận một mình đi, rồi con ở lại. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta cần phải thấy rằng Jesus Christ không chỉ là đấng cứu rỗi của chúng ta, không chỉ là đại ca của chúng ta, mà chúng ta phải biết Chúa như trong câu 5 này nói. Chúa là nhân chứng thành tín và chân thật. Ở trong nhân tính của Chúa, Chúa đã hoàn toàn bày tỏ sự vinh hiển của Cha, luôn hiệp một với Cha, luôn làm theo ý của Cha, ngay cả cho đến khi chết. Cuộc sống của Chúa ở trên đất này thực sự là một tấm gương cho chúng ta. Nên chúng ta phải thấy được Ngài. Ngài bị Satan cám dỗ và bị thử thách đủ mọi cách. Và Ngài đã không có quỳ trước Satan. Chúa không chỉ chiến thắng mọi sự cám dỗ, thử thách, mà Ngài còn nói rằng thức ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến, gọi làm trọn công việc của Ngài. Trong Giăng 4 câu 34, đó là cả cuộc sống của Chúa. Cho dù bị cản trở, bị chối bỏ, dù hoàn cảnh không có thuận lợi, nhưng Chúa lúc nào cũng hiệp một với ý của Cha. Thậm chí trước khi Chúa lên thập giá, Ngài đã cầu nguyện 3 lần. Thưa Cha, nếu được thì xin hãy lấy chén này ra khỏi con, nhưng mà xin cho ý Cha được nên. Như vậy, Chúa chính là nhân chứng thành tín và chân thật. dù luôn bị chống đối, nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn trung thành với ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn câu hỏi ở đây là, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn trung tín cho đến cùng hay không? Vấn đề chính của chúng ta là lòng của chúng ta không có trung tín cho đến cuối cùng. Nếu chúng ta có một chút vấn đề ở trong gia đình, trong công việc hay trong trường học, thì chúng ta sẽ dễ bị vấp phạm. Nhất là trong thời gian này, khi chúng ta bị phong tỏa vì corona, chúng ta ở trong nhà nhiều, thì hay có vấn đề với gia đình, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta có trung tín với Chúa cho đến cùng hay không? Chúng ta hãy làm việc, phải làm việc từ xa qua chương trình Zoom, rồi chúng ta chăm sóc con ở nhà, thì hay xảy ra vấn đề, chúng ta hay dễ bị vấp phạm. Năm 2020 này là một năm rất là đầy bất ngờ, rất đặc biệt. Anh em có nhớ đầu năm 2020 chúng ta đã cầu nguyện như thế nào không? Chúng ta đã cầu xin Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa hãy làm rúng động thế giới này. Xin Chúa làm cho năm 2020 trở thành một năm đầy rúng động. Và tôi tin rằng Chúa đã trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa đã làm rúng động cả thế giới. Chúng ta có dịch bệnh và những điều đó đã ảnh hưởng tới chúng ta. Thế phản ứng của chúng ta thì sao? Ở Bắc Mỹ này thì nó ảnh hưởng tới chúng ta và ảnh hưởng cả đến cuộc sống hội thánh nữa. Nếu mà chúng ta đến nhóm tại nơi nhóm thì chúng ta phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt về corona. Có nhiều điều ảnh hưởng tới chúng ta. Còn nếu chúng ta ở nhà thông công thì chúng ta dùng chương trình Zoom. Chương trình Zoom rất là tốt, được dùng khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đối với nhiều người, chúng ta phải dùng Zoom để làm việc từ ở nhà, từ xa. Rồi có người thì phải học từ xa qua chương trình Zoom. Có nghĩa chúng ta dùng Zoom cả 8 tiếng trong ngày. Rồi khi đến nhóm thì anh em cũng dùng chương trình Zoom. Nó không có đơn giản. Đây là một thử thách lớn. Thế phản ứng của chúng ta thì sao? Phản ứng đầu tiên của tôi là tôi phàn nàn. Và chúng ta nghĩ rằng dịch bệnh này còn kéo dài bao lâu nữa? Câu hỏi là chúng ta có mắt để hướng lên Chúa hay không? Chúa là đấng chân thật. Dịch bệnh này đã ảnh hưởng tới cuộc sống hội thánh của chúng ta. Và chúng ta phải xử lý như thế nào với dịch bệnh này? Chúng ta nghĩ rằng nó khó quá đi, nên tôi bỏ đi, không nhóm nữa. Nhưng mà Chúa đang luyện tập cho chúng ta. Khi mà có nhiều khó khăn ập đến, thì chúng ta có hướng mắt nhìn lên đứng làm chứng trung tín này không? Chúng ta có nhìn lên Chúa, chúng ta có hỏi Chúa hay không? Chúng ta có hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa đang làm gì không? Chúa đang tiến lên như thế nào không? Chúng ta hãy có bám chặt theo Chúa hay không? Và trong năm 2020 này cũng xảy ra gian lận bầu cử ở Mỹ. Nhiều người nói rằng bầu cử diễn ra không có vấn đề gì cả. Thì bầu cử này đã ảnh hưởng tới chúng ta rất nhiều. Và một lần nữa, thì phản ứng của chúng ta như thế nào? Cuộc bầu cử này đã ảnh hưởng tới cả tình hình thế giới. Và như chúng ta đã thông công tối hôm qua, thì cuộc bầu cử này đã ảnh hưởng đến Hiệp định Abraham. Với tình hình thế giới như vậy, thì chúng ta có đến với Chúa để hỏi Ngài, Chúa ơi, điều gì đang xảy ra vậy không? Tại sao lại có dịch bệnh? Tại sao có nhiều sự rối loạn ở trong cuộc bầu cử này? Những điều đó đã làm rúng động cả nước Mỹ, ảnh hưởng cả thế giới, ảnh hưởng tới dịch bệnh, ảnh hưởng tới cuộc sống hội thánh. Mọi thứ đều bị rúng động. Thế còn phản ứng của chúng ta như thế nào? Chúng ta có đến với Chúa là nhân chứng trung thành để hỏi Ngài hay không? Chúng ta có hỏi về ý của Chúa ngày hôm nay là gì hay không? Chúng ta biết rằng Chúa có một kế hoạch và Chúa muốn kết thúc thời đại này. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ mở mắt chúng ta. Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài muốn kết thúc thời đại này. Daniel chương 9 câu 7 nói rằng bởi quyền lực thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước với nhiều người. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Một giao ước với nhiều quốc gia. Đó là Hiệp định Abraham. Hiệp định Abraham là một giao ước với nhiều quốc gia. Nếu Hiệp định Abraham kết thúc, thì 7 năm sẽ bắt đầu. Và sau 7 năm đó thì Chúa sẽ trở lại. Và Ngài sẽ mang vương quốc của Ngài đến trái đất này. Chúng ta biết đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta thấy như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng nó sẽ có một cuộc chiến. Dĩ nhiên là Satan không có muốn giao trái đất này cho Chúa một cách dễ dàng. Đó là lý do mà Matthew 11 câu 12 nói rằng từ ngày dân Baptist cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Cái cuộc chiến này không có đơn giản. Nếu chúng ta nhìn lại năm 2020 này, mỗi khi Chúa tiến gần hơn với hiệp định Abraham thì cuộc chiến này càng trở nên dữ dội hơn. Và bây giờ chúng ta đang ở giữa cuộc chiến. Có nhiều thứ đã xảy ra để cản trở hiệp định Abraham được ứng nghiệm. Chúng ta đừng có ngây thơ. Chúng ta đừng có bỏ qua tình hình thế giới. Nếu mà chúng ta đến với nhân chứng thành tín ở đây thì Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Đó là lý do mà Phaolô khích lệ chúng ta ở trong Ê-phê-sô 6 từ câu 10 tới câu 12. Vả lại anh em phải được làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức mạnh toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này và cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta phải nhận ra rằng cuộc chiến này đang xảy ra. Chúng ta phải hiểu điều gì đang xảy ra chứ. Chúa muốn kết thúc thời đại này, nhưng mà Satan thì dùng mọi cách mà hắn có thể làm được để ngăn cản điều đó xảy ra. Và trong giữa cuộc chiến này thì chúng ta có hiệp một với Chúa hay không? Chúng ta có đi theo Chúa hay không? Có trung tín cho đến cùng hay không? Càng ngày tôi càng thấy rõ tại sao các của lễ thuộc linh lại rất quan trọng. Qua của lễ thiêu ở trong Lê Vi Ký 1 thì chúng ta học để vâng lời Chúa ở qua những chuyện điều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vâng phục cha mẹ và vâng phục lẫn nhau. Nhưng mà điều quan trọng nhất là vâng phục cha, vâng phục Đức Chúa Cha và hiệp một với cha, hiệp một với ý của Ngài và đứng với Chúa cho đến cùng. Chúa muốn kết thúc thời đại này. Chúng ta có hiệp một với Ngài hay không để kết thúc thời đại này hay không? Hay là chúng ta nản lòng, chúng ta mệt mỏi với những tin xấu? Và Chúa Giêsu là đấng thành tín, đấng làm chứng thành tín. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn trải nghiệm Chúa như vậy. Và xin Chúa hãy rèn luyện chúng con để chúng con hiệp một với Cha, hiệp một với ý định của Cha. Và kế đó Chúa là người sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Côlôse 1 câu 18 nói rằng: ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh đầu tiên từ trong những kẻ chết, hầu cho mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Như vậy Chúa là người sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Đó là sự sống phục sinh của Chúa, không chỉ vì mỗi người chúng ta mà là để sinh ra hội thánh. Và ngày nay sự sống phục sinh này cần cho vương quốc của Chúa, cho chức tế lễ. Để chúng ta có thể hiệp một với Chúa thì chúng ta cần sự sống phục sinh của Ngài. Trong Philippa câu 10 câu 11, Phaolô nói: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta biết câu kinh thánh này, nhưng mà câu hỏi rằng chúng ta có trải nghiệm câu kinh thánh này hay không, có thực tế của nó hay không? Ở trong năm 2020 này có đầy tin xấu, và chúng ta đã nghe, chúng ta đã đọc những tin xấu này. Chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta có ngã lòng không? Chúng ta có thất vọng không? Chúng ta nản lòng? Chúng ta có chán nản vì bị phong tỏa không? hay những người trong gia đình chúng ta, xung quanh chúng ta cũng thấy được sự nản lòng đó. Dĩ nhiên đó là bình thường, phản ứng của con người, phản ứng bình thường của con người. Nhưng mà chúng ta cần nhận ra rằng đó là đặc tính của sự chết. Và Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rằng chúng ta cần trải nghiệm sự sống phục sinh của Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Ở trong Phục Truyền 30 câu 19, Chúa nói: "Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống để cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống." Là câu 20: "Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và kính mến Ngài, vì Ngài là sự sống." Qua những điều đang xảy ra, chúng ta chọn điều gì? Chúng ta chọn sự sống hay là chúng ta vẫn muốn ở trong sự chết? Cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra. Câu hỏi là chúng ta có chọn sự sống hay là chúng ta chọn ở trong sự chết? Chúng ta cần phải trải nghiệm cái sự sống phục sinh này. Trước đó tôi không có ý thức nhiều về sự sống phục sinh của Chúa. Và bây giờ nhiều thứ đã diễn ra với chúng ta, tấn công chúng ta. Và chúng ta có trải nghiệm được sự sống phục sinh của Chúa hay không? Và chúng ta có thông công với sự thương khó của Chúa hay không? Và làm cho chúng ta trở nên giống Chúa trong sự chết của Ngài hay không? Như là Phao-lô đã nói trong Philip 3 câu 10: "Xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng ta bởi sự sống phục sinh của Chúa." Và Côlôse 1 câu 18 cũng nói: "Chúa ở đầu của thân thể, là đầu của hội thánh." Và nếu chúng ta đi với Chúa thì chúng ta có hiệp một với Chúa cho đến cùng hay không? Tôi để ý rằng cái dịch bệnh này đã gây nên nỗi sợ hãi cho chúng ta. Cái nỗi sự sợ hãi này nó mạnh hơn tất cả những điều khác. Và điều nguy hiểm ở đây là cái nỗi sợ hãi này có thể ngăn cản chúng ta đi theo Chúa. Và điều ở đây là chúng ta có đến với Chúa đứng là đầu của hội thánh hay không? Chúng ta có bám chặt với Ngài hay không? Vì dịch bệnh mà chúng ta phải ở nhà, chúng ta bị ngăn cản với những người anh em khác, chúng ta phải liên lạc bằng điện thoại, bằng Zoom, vì chúng ta không được phép đi đến thăm nhà người khác. Rồi các thành viên trong gia đình thì hay bị mâu thuẫn với nhau vì tất cả đều bị phong tỏa ở nhà. Câu hỏi là ở đây là chúng ta có bám chặt theo Chúa hay không? Hay chúng ta để cho những điều đó ngăn cản chúng ta, phân tách chúng ta? Chúa nói rằng một vương quốc mà bị chia rẽ thì không thể nào mà đứng được, không tồn tại được. Ngày nay chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có hiệp một với đầu của chúng ta hay không? Cái đầu là Đấng Christ của chúng ta hay không? Chúng ta có bám chặt tới Ngài hay không? Chúng ta có cho phép sự sống phục sinh của Chúa cứu chúng ta khỏi sự chết hay không? Chúng ta phải hướng mắt lên nhìn Chúa. Ngài là đầu của chúng ta, là Đấng cứu rỗi của chúng ta, là đầu mọi sự trong hội thánh của hội thánh. Và Khải Huyền 1 còn nói rằng Chúa là thủ lĩnh hay là người thống trị các vua của thế giới. Chúng ta có thực sự ý thức rằng Chúa là Đấng thống trị tất cả các vua trên thế giới hay không? Tôi rất được khích lệ bởi Daniel 5 câu 21 trong cái phần cuối: "Đức Chúa Trời tối cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý Ngài." Chúng ta có tin như vậy hay không? Chúng ta có tin rằng Chúa đang cai trị hay làm chủ trong các chính quyền của con người hay không? Và hôm nay chúng ta phải tin như điều đó. Đức Chúa Trời đang muốn kết thúc thời đại này. Nhưng mà để làm được điều đó thì phải có một châu ước với nhiều nước, giống như là Daniel 9 câu 27 nói vậy. Bởi sức mạnh, bởi quyền lực mà người sẽ lập giao ước với nhiều người. Để giao ước này được ứng nghiệm thì Đức Chúa Trời phải dùng một lãnh đạo nào đó của thế giới để làm nó. Trong thời trước thì Chúa dùng vua Siru mà Esai 45 nói đến để cho phép, để giải thoát dân Israel khỏi Babylon và cho phép họ trở về Jerusalem để xây lại đền thờ cho Đức Chúa Trời. Lúc đó Chúa đã dùng Siru để làm điều làm như vậy. Và hôm nay Đức Chúa Trời muốn làm ứng nghiệm giao ước với nhiều người mà Daniel 9 câu 27 nói đến, thì Ngài cũng dùng một dùng vua Siru của thời hiện đại để xây lại Israel, để xây đền thờ và để cho phép việc dân sinh thờ phượng bằng cách dân sinh tế. Nếu mà Chúa là đứng thống trị của các vua trên thế giới này thì tại sao mà chúng ta không quan tâm? Trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 2 câu 3, Phaolô nói rằng: anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ đáng xét thế gian sao? Nếu thế gian sẽ bị anh em xét đoán thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán cái thiên sứ sao? Huống chi là việc đời này. Chúng ta phải biết rằng Chúa đang muốn kết thúc thời đại này. Chúa đang muốn làm ứng nghiệm hiệp định muốn kết thúc hiệp định Abraham. Và chúng ta cũng phải quan tâm tới việc mà Chúa muốn làm. Đức Chúa Trời phải dùng con người để làm theo ý của Ngài. Và trong trường hợp này là dùng một lãnh đạo thế giới để kết thúc hiệp định Abraham này. Tại sao chúng ta phải chú ý tới điều đó? Ở trong thời cựu ước, ví dụ như là trong thời Daniel, thì Daniel cũng phải hiểu biết về tình hình thế giới lúc đó. Vua Nebuchadnezzar đã có một giấc mơ trong Daniel chương 2, và ông đã hỏi các nhà thông thái của Babylon, và không ai có thể cho vua Nebuchadnezzar biết giấc mơ của ông là gì được, và những nhà thông thái đó sẽ bị giết nếu mà Daniel không có tham gia. Và với hoàng hậu Esther cũng vậy, bà đã trở thành hoàng hậu, nhưng mà bà cũng có liên quan, vì bà cũng là người Do Thái và cũng có thể bị giết theo những người Do Thái. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đừng có bỏ qua những gì đang xảy ra ở trong tình hình thế giới về chính trị. Tôi không nói rằng chúng ta phải trở thành những nhà hoạt động chính trị, không phải như vậy, nhưng mà chúng ta phải cùng là việc với Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện ở trước ngai vàng của Ngài. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện cho tình hình hiện nay được nếu mà chúng ta không có hiểu nó? Nếu mà anh em chỉ có theo dõi những tin tức ở trong truyền thông chính thống hay các mạng xã hội thì anh em sẽ ở trong bóng tối. Anh em không biết, không có hiểu điều gì đang xảy ra. Tại vì có bóng tối che phủ, sự thật bị giấu kín. Nếu mà chúng ta không có ở trong ánh sáng, nếu chúng ta không biết điều gì đang xảy ra thì làm sao chúng ta có thể cầu nguyện được? Làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện cho ý của Cha được nên được? Làm sao mà chúng ta có thể cầu nguyện để Chúa kết thúc hiệp định Abraham này? Nếu mà chúng ta ở trong bóng tối thì chúng ta không thể nào mà cầu nguyện đúng được. Đối với tôi, thờ tốt, trong những buổi nhóm vừa qua chúng ta đã trình bày những sự thật về bầu cử tổng thống Mỹ. Vì nếu mà tôi không biết những điều đó thì làm sao tôi có thể cầu nguyện cho ý Chúa được? Nên thật quan trọng để chúng ta biết được những điều gì đang xảy ra, để chúng ta biết được ý muốn của Chúa khi liên quan tới hiệp định Abraham và tình hình thế giới. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 1 và câu 2, Phaolô nói rằng: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khuẩn nguyện, cầu xin, kêu vang tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức mà thành thật, mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Phaolô cũng dặn chúng ta phải cầu nguyện cho các vua và cho các nhà cầm quyền, để chúng ta có thể sống một cuộc sống yên ổn, tin kính được. Thế tại sao mà chúng ta không cầu nguyện cho tình hình thế giới hiện nay? Chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Chúa đang muốn kết thúc thời đại này và chúng ta đang ở giữa nó. Nếu mà chúng ta không ý thức về cuộc chiến thuộc linh này thì làm sao mà chúng ta có thể cầu nguyện được? Chúng ta phải hiệp một với Chúa để cầu nguyện cho ý của Ngài. Chúng ta phải ý thức rằng có một người trong 4 năm qua đã làm rất là nhiều cho Israel, như là công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời của Israel, đã dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem và đã công bố kế hoạch hòa bình cho Trung Đông. Và vào tháng 9 năm 2020 thì đã ký hiệp định Abraham. Anh em nghĩ rằng kẻ thù là Satan sẽ cho hiệp định Abraham diễn ra tốt đẹp hay sao? Và bây giờ chúng ta có tổng thống đắc cử là Biden. Nhưng mà nếu anh em đọc về những gì mà Biden muốn làm trong 2 tháng qua, thì anh em sẽ ý thức rằng Biden sẽ muốn hủy cái hiệp định Abraham này. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những gì mà Ngài đang làm nửa chừng sắp kết thúc thì lại bị hủy? Anh em có nghĩ Ngài sẽ cho phép chuyện đó hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không quan tâm tới việc Chúa muốn làm thì phản ứng chúng ta như thế nào? Và điều đó đã làm cho tôi vững mạnh để tôi cầu nguyện cho Yêu Chúa trong những ngày qua. Đức Chúa Trời muốn làm ứng nghiệm giao ước với nhiều người mà Daniel 9 câu 27 nói đến. Mà ngày nay Đức Chúa Trời đang dùng một người duy nhất trên trái đất này là Donald Trump để thực hiện ước của Ngài. Xin Chúa chúng ta đừng có bỏ qua, mà chúng ta cần phải trải nghiệm Chúa là thủ lĩnh, là người thống trị của các vua trên thế giới. Ngài là Đức Chúa Trời tối cao và Ngài sẽ lập những lãnh đạo mà Ngài chọn. Và Chúa là Alpha và Omega, là bắt đầu và cũng là kết thúc, là đầu tiên cũng là cuối cùng. Ta hãy bám chặt lấy Chúa như vậy. Ngài bắt đầu và Ngài cũng sẽ kết thúc, và tất cả mọi thứ ở giữa đều là bởi Ngài. Và với hiệp định Abraham cũng vậy, Chúa đã bắt đầu hiệp định Abraham, nên chúng tôi cũng tin rằng Chúa cũng sẽ kết thúc hiệp định Abraham để cho giao ước với nhiều người trong Daniel 9 câu 27 được ứng nghiệm, để Chúa có thể kết thúc thời đại này. Trong những ngày qua, khi chúng ta cầu nguyện cho tình hình thế giới hiện nay, chúng ta đã cầu nguyện cho chiến thắng của Chúa, để chiến thắng của Chúa được bày tỏ ra. Chúa đã chiến thắng rồi, nhưng ở đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không ai biết ngày và giờ, nhưng mà khi đến thời điểm của Cha thì Cha sẽ bày tỏ nó ra. Chúng ta cầu nguyện Chúa là Alpha và Omega, là ban đầu cũng gọi là kết thúc, và Chúa sẽ kết thúc hiệp định Abraham. Và quan trọng hơn nữa, Chúa đã bắt đầu ở trong mỗi chúng ta, và chúng ta cần tin rằng Chúa sẽ kết thúc. Chúng ta hãy đọc Hebrew 2 câu 2. Hebrew 12 câu 2. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng ta hãy bám chặt cái câu này. Chúng ta hãy cộng tác với Chúa. Và chúng ta hãy tin Chúa sẽ kết thúc đức tin của chúng ta. Dĩ nhiên sẽ có nhiều gian khổ. Paulo đã cho chúng ta biết điều này. Ông Führer đã cho chúng ta biết điều này ở trong Führer thứ nhất, đoạn 5 câu 10. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chịu khổ ngày hôm nay. Thì Chúa làm cho chúng ta trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho chúng ta. Nhưng chúng ta hãy được khích lệ vì Chúa đã đứng thành tín, Ngài đã gọi chúng ta và Ngài sẽ làm điều đó. Ngợi khen Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Philip 1 câu 6 nói rằng: Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành cho anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi rất thích khích lệ vì câu này. Nên chúng ta hãy cùng cộng tác với Chúa. Qua những tháng qua thì những câu kinh thánh này đã có ý nghĩa mới đối với tôi. Chúa đang làm rèn chúng ta để chúng ta hiệp một với Ngài. Trong hội nghị trước, chúng ta đã nói tới việc đi vào nơi chí thánh. Và trong nơi chí thánh có ngai vàng của Đức Chúa Trời. Và ở trước ngai vàng của Đức Chúa Trời thì chúng ta làm gì? Chúng ta cầu nguyện cho ý muốn của Ngài. Và trong 2 tháng vừa qua, Chúa đã khuyến khích chúng ta cầu nguyện trước ngai vàng cho ý muốn của Ngài và quen biết Ngài là đấng làm chứng thành tín, làm đấng sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết và là thủ lĩnh của các vua trên thế giới. Xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm Ngài. Như vậy, để chúng ta có thể hiệp một với Chúa và có thể trung tín cho đến cùng. Khảo huyền 14 câu 4 nói, họ là những người đi theo chiên con, đến bất cứ nơi nào chiên con đến. Đó là những người được cất lên trời trước đại nạn. Chúng ta cũng muốn được cất lên, muốn là những trái đầu mùa. Xin Chúa hãy rèn luyện chúng ta, để chúng ta hợp tác với Chúa, để tất cả chúng ta được trưởng thành ở trong Ngài, và để trở thành trái đầu mùa. Ngợi khen Chúa về Đấng Christ tuyệt vời như vậy. Amen. Sách Khải Huyền, đặc biệt là sách Khải Huyền chương 1, thì trọng tâm là chúng ta hãy quen biết Ngài. Tại vì đây là điều rất quan trọng. Vì chúng ta dễ bị phân tâm, bị lừa dối bởi những điều đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta là con người, và Chúa muốn chúng ta tập trung vào Ngài. Đây chính là điều quan trọng trong sách Khải Huyền. Trong Khải Huyền chương 1 thì Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một đã bày tỏ Ngài một cách rất đặc biệt. Ngài giới thiệu chính Ngài là Đấng hiện có, đã có và còn đến. Tôi không nghĩ rằng chúng ta biết Cha là một Đấng như vậy. Khi nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng ta chỉ nói rằng là Cha, Con và Thánh Linh. Chỉ vậy thôi. Tức là tất cả chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ bao gồm Cha, Con và Thánh Linh. Chứ chúng ta không có nghĩ đến rằng Đấng hiện có, đã có và còn đến, và bảy linh ở trước ngai vàng. Tôi không tin là chúng ta quen thuộc tới những điều này. Ở đó có bao nhiêu linh vậy? Có lẽ anh em sẽ dùng Ephesos 4 câu 4 để nói với tôi rằng chỉ có một thánh linh thôi. Dĩ nhiên chỉ có một thánh linh thôi. Nhưng mà sách Khải Huyền nói rằng có bảy linh. Anh em thích một linh hay là bảy linh? Anh em hãy nói cho tôi biết, một linh hay bảy linh, cái nào tốt hơn? Bảy linh tốt hơn. Nhưng mà chỉ có một linh thôi, một thánh linh. Chỉ có một Đức Chúa Trời thôi, thế tại sao lại có Cha, Con và Thánh Linh? Chỉ có một thánh linh thôi, thế tại sao sách Khải Huyền lại nói rằng có bảy linh của Đức Chúa Trời? Tất cả chúng ta thường nói rằng Cha, Con, Thánh Linh, chứ chúng ta không nói rằng Cha, Thánh Linh và Con. Nếu mà anh em nói Cha, Thánh Linh, Con thì tôi nghe không có quen thuộc. Tai của tôi không có quen lắm. Và sách Khải Huyền này nói, không có nhắc tới Cha mà nói là Đứng hiện có, đã có và sẽ tới. Cái tên như vậy, cái danh hiệu như vậy có ý nghĩa gì đối với anh em? Và sau đó là bảy linh ở trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy rằng có bảy linh ở trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đọc kỹ hơn thì sách Khải Huyền này còn nói rằng bảy linh này là bảy ngọn đuốc và bảy mắt của chiên con được sai khắp tới cả thế giới. Thật là tuyệt vời. Những cái khái niệm ở đây nó rất là xa lạ đối với quan niệm của chúng ta. Chúng ta chỉ biết tới thánh linh ở trong sách công vụ thôi, vào ngày lễ ngũ tuần. Đó là tất cả những gì chúng ta biết về thánh linh, đặc biệt là với những người theo giáo phái ngũ tuần, thì họ nhấn mạnh việc nói tiếng lạ. Nhưng mà chúng ta cần phải chú ý rằng sách Khải Huyền nói đến bảy linh của Đức Chúa Trời. Và điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? Ở trong Ephesos 1 thì Phaolô đã nhắc tới quyền năng vô hạn của Chúa. Thánh linh là thánh linh đầy đủ, không có thiếu bất cứ điều gì cả. Như Côlôse 1 câu 19 nói rằng, vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Và chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không thiếu điều gì cả. Và ngày nay thánh linh là thánh linh của lẽ thật, nghĩa là của hiện thực về Chúa Giê-xu. Và trong Khải Huyền 1 thì thánh linh được đặt ở vị trí thứ hai, là bảy linh của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng ở trong cái thời cuối này, chúng ta cần thánh linh nhiều hơn mọi thời kỳ khác. Và ở đây không phải là con số 7 là con số đặc biệt của Đức Chúa Trời. Có một ý nghĩa đặc biệt rằng đây là con số đầy đủ, không có thiếu gì cả. Giống như là 7 hội thánh. Thông qua 7 hội thánh trong sách Khải Huyền thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự phát triển của tất cả hội thánh, của lịch sử Hội Thánh qua trong 2000 năm qua. Anh em có thể tưởng tượng được không? Và thông qua bảy ấn ở trong sách Khải Huyền thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ lịch sử thế giới, sự phát triển của thế giới và sự quản trị của Ngài từ lúc Chúa lên trời cho đến vương quốc 1000 năm và cả đến Jerusalem mới nữa thông qua bảy ấn. Chỉ có mình Đức Chúa Trời mới làm được như vậy thôi. Nếu anh em nói về lịch sử thế giới thì chắc có lẽ anh em sẽ cần tới 70 quyển sách hay là 700 quyển sách. Nhưng mà Chúa nói về lịch sử thế giới chỉ qua 7 ấn thôi. Con số 7 là con số rất đặc biệt, là con số đầy đủ, không thiếu gì cả. Chúng ta cần Thánh Linh như vậy trong ngày hôm nay. Ngài không thiếu bất cứ điều gì cả. Đặc biệt là trong thời bây giờ, chúng ta cần Thánh Linh nhiều hơn mọi thời khác. Trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải cần tới Thánh Linh đầy đủ này, đầy quyền năng này, được xài đi khắp cả thế giới. Ở đây chúng ta có một sự cung cấp đầy đủ của Đức Chúa Trời. Thế tại sao chúng ta không dùng đến sự cung cấp đầy đủ này? Anh em hãy xem ở trong sách Công Vụ, tất cả những gì mà các môn đồ làm, họ đều cần đến Thánh Linh tuyệt vời này. Họ đều được đổ đầy bởi Thánh Linh. Không chỉ để nói tiếng lạ. Tiếng lạ mà sách Công Vụ nói đến là tiếng nước ngoài thôi. Nhưng mà các môn đồ, họ được đầy sự sống, đầy quyền năng của Thánh Linh, để họ giảng phúc âm, để họ xây dựng hội thánh, để hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giêsu ở trên trái đất này, thì Chúa Giêsu đã nhận được một Thánh Linh bị giới hạn, phải không? Không, Ngài không có bị, Thánh Linh của Ngài không có bị giới hạn nào cả. Thế còn Thánh Linh mà anh em nhận được thì sao? Cũng như vậy, Thánh Linh mà chúng ta nhận được cũng không có bị giới hạn gì cả. Tại sao chúng ta muốn dùng cái sự khôn ngoan của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta, sức mạnh của chúng ta, khả năng của chúng ta để chúng ta thực hiện công việc của Đức Chúa Trời? Chúng ta không phải là một nhân chứng trung thành. Sứ đồ Giăng đã thấy những khải thị tuyệt vời ở trong sách Khải Huyền vì ông đã ở trong linh. Ông đã thấy được 4 khải thị lớn. Và 4 lần đó ông đều ở trong Thánh Linh. Kinh Thánh tiếng Việt ghi là tôi được Thánh Linh cảm hóa. Mà trong Kinh Thánh tiếng Anh ghi là tôi ở trong linh. Nếu mà anh em không ở trong linh thì anh em thấy gì? Anh em có thể có nhiều sự diễn dịch Kinh Thánh khác nhau. Nhưng mà nếu anh em ở trong Thánh Linh tuyệt vời này như là Sứ đồ Giăng thì anh em sẽ thấy Đức Chúa Trời muốn bày tỏ điều gì cho anh em. Đó là lý do tại sao mà Phaolô cầu nguyện cho anh em ở hội thánh Epheso rằng Đức Chúa Trời ban cho họ Thánh Linh của sự khôn ngoan và khải thị. Nếu mà chúng ta không có Thánh Linh này thì làm sao chúng ta có thể thấy được những khải thị mà Giăng đã thấy trong sách Khải Huyền? Đó là lý do tại sao mà đa số các cơ đốc nhân ngày nay khi họ đọc sách Khải Huyền họ cảm thấy sợ. Nhiều người không muốn đụng tới sách này vì họ không hiểu gì cả. Ở trong Khải Huyền 19 câu 10 ghi rằng vì lời chứng của Đức Chúa Giêsu là linh của lời tiên tri. Tôi dịch theo Kinh Thánh tiếng Anh, chứ Kinh Thánh tiếng Việt dịch câu này không có đúng. Là linh của lời tiên tri. Có nghĩa rằng nếu anh em không có biết Thánh Linh, nếu anh em không ở trong linh và không có thưởng thức Thánh Linh này, thì anh em sẽ không có biết lời chứng của Chúa Giêsu. Tôi đọc Khải Huyền 19 câu 10 nguyên câu. Tôi phủ phục dưới chân thiên sứ để thờ lạy. Nhưng thiên sứ bảo đừng làm như vậy. Vì ta là bạn đồng lao với ngươi và anh em ngươi, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu và thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì lời chứng của Đức Chúa Giêsu là linh của các lời tiên tri. Nếu mà không có Thánh Linh thì làm sao mà chúng ta thấy được? Có thật là thấy dễ để thấy những điều đang xảy ra xung quanh chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà không dễ thấy đứng làm chứng trung tín. Anh em có muốn trở nên giống Ngài hay không? Chúng ta cần được làm trở nên giống hình ảnh Ngài và Thánh Linh. Công việc của Thánh Linh là biến đổi chúng ta, làm chúng ta trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúng ta có một bài hát rằng trở nên giống Chúa. Nếu mà anh em không có thấy Chúa thì làm sao anh em trở nên giống Ngài được? Anh em có thể hiểu rõ về những điều khác nhưng mà anh em lại không có hiểu rõ về Ngài. Anh em cần bảy linh của Đức Chúa Trời để có thể lĩnh hội được và có thể được thêm sức làm mạnh con người bên trong của anh em, để chúng ta có thể thấy rõ Chúa được, để chúng ta hiểu được. Và tại sao ở đây Chúa được gọi là người sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết? Cái tên này, cái danh hiệu là người sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết có quan trọng đối với anh em hay không? Tôi muốn Chúa bày tỏ chính Ngài qua danh hiệu này. Ở đây không chỉ là Chúa đã sống lại từ cõi chết. Trong Thi Thiên 2 và Công Vụ 13 câu 33 nói rằng: Con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. Ngài lúc đó là Ngài là con đầu tiên được sinh ra từ trong những kẻ chết. Anh em có tưởng tượng được không? Đức Chúa Trời đã chờ đợi thật là lâu để Ngài chờ đợi tôi và anh em để thông qua sự phục sinh của Đấng Christ. Thì Chúa Giêsu được gọi là con của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là những anh em của Chúa, là những người em của Chúa, là hội thánh. Anh em có biết Chúa Giêsu là con cả không? Ngài là đại ca của anh em. Và tất cả chúng ta đều là em của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, Chúa đã nói với Mary ở trong Giăng 20 rằng: Hãy đi và bảo các anh em của ta. Đó là lần đầu tiên Chúa gọi các môn đồ của Ngài là các em. Sau sự phục sinh thì tất cả các môn đồ đều trở thành những em của Chúa cả. Chúng ta chỉ có biết Ngài là Đấng cứu rỗi của tôi thôi, nhưng mà chúng ta không có biết Ngài là anh em của chúng ta, Đấng cứu rỗi gần hơn hay là một người anh gần hơn. Chúa Giêsu là con được sanh đầu tiên. Còn tất cả chúng ta sẽ được biến đổi theo hình ảnh của con Đức Chúa Trời này. Roma 8 câu 29 nói rằng: Chúa là con trưởng ở giữa nhiều anh em. Tôi đọc cả câu 29. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Thật là tuyệt vời. Sự phục sinh ở chúng ta được công chính bởi sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết. Và Ngài đã trở thành đầu của thân thể, đầu của mọi thứ, sự trong hội thánh. Ai là đầu của hội thánh mà anh em đang ở? Anh em có thể nói cái người nào đó là trưởng lão trong hội thánh đó. Anh em hãy quên cái trưởng lão đi. Vẫn có một người cao hơn các trưởng lão. Các trưởng lão là gì chứ? Hay là anh em nói giám mục? Ở trong Kinh Thánh thì cái từ giám mục là các trưởng lão á. Nhưng mà Chúa Giêsu á là đầu của mọi sự trong hội thánh. Chúng ta chỉ thích nghe con người thôi. Chúng ta không có học để lắng nghe Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết này. Và Ngài là sự sống. Anh em nghĩ rằng anh em là đầu của hội thánh sao? Anh em nghĩ rằng anh em có thể quyết định mọi việc trong hội thánh sao? Ai là vua của hội thánh? Là anh em hay là Chúa? Đó là ý của anh em hay là ý của Chúa? Và sau khi sống lại, Chúa đã nuốt chửng sự chết. Thế tại sao chúng ta vẫn còn có nhiều sự chết bên trong chúng ta? Có nhiều điều mà chúng ta làm ở trong xác thịt. Có nhiều điều không phải là tội lỗi. Anh em tin tưởng vào ý kiến của mình. Anh em nói này nói kia. Nhưng tất cả những điều đó đều là việc làm của sự chết. Tuy nó không phải là tội lỗi. Sự chết không chỉ làm hại anh em, mà còn làm hại tất cả những người xung quanh anh em nữa. Tại vì anh em lan truyền sự chết. Ví dụ nếu anh em phạm một tội lớn như là anh em cướp nhà băng, thì anh em đâu có đến với tôi đâu. Vì tôi sẽ nói là tôi sẽ kêu cảnh sát để bắt anh em. Nhưng mà nếu mà ví dụ như anh em không có hài lòng về một người anh em nào đó trong hội thánh, anh em đến với tôi, anh em nói với tôi rằng: John, hãy nhìn Toby nè, anh có biết Toby làm gì điều gì kỳ cục đúng không? Nếu mà tôi làm như vậy thì sự chết trong tôi truyền qua bên anh em. Mà chúng ta không nhận ra như vậy là sự chết. Trong chúng ta đầy tràn sự chết. Còn Chúa Giêsu là đấng được sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Cuộc sống hội thánh phải đầy đầy tràn sự sống chứ không phải đầy sự chết. Nếu mà cuộc sống hội thánh mà đầy sự chết thì chúng ta coi như xong rồi. Như hội thánh trong sạc đe ở sạc đe nhưng Khải Huyền ba vậy. Con cứ có tiếng là sống nhưng mà đã chết rồi. Hội thánh nó đã chết rồi. Anh em có muốn là một hội thánh chết không? Anh em nghĩ rằng cơ đốc nhân chúng ta không thể chết thuộc linh sao? Hội thánh cần sự sống phục sinh và đứng Christ là người được sinh đầu tiên từ những kẻ chết. Và chúng ta phải giống với Ngài, chúng ta phải đầy tràn sự sống và chiến thắng sự chết trong mọi sự, trong mọi tình huống. Và khi Chúa thăng thiên thì Ngài đã trở thành thủ lãnh của tất cả các vua trên thế giới. Đó là lý do mà Chúa ngồi trên ngai vàng. Còn đối với chúng ta thì Chúa là con người, là thầy tế lễ thượng phẩm đang đi giữa các chân đèn vàng, nghĩa là đi giữa các hội thánh. Nhưng mà khi ngồi trên ngai vàng thì Chúa là đấng thống trị tất cả các vua trên đất này. Anh em có đang ngồi trên ngai vàng chung với Chúa hay không? Anh em đang ở đâu vậy? Anh em đang ở Đức, ở thành phố Stuttgart, trong nhà của anh em à? Hay là anh em đang ngồi ngồi với Chúa ở trên trời? Ở trong thân xác thì anh em ở thành phố Stuttgart của nước Đức, nhưng mà ở trong tâm linh thì anh em ở trên cùng với Chúa ở trên trời. Ephesians 2 câu 6 nói như vậy. Và trong đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Đã khiến. Thế anh em làm gì với Chúa ở trên trời? Chúa đang quản trị thế giới này. Nếu mà anh em ngồi với Chúa ở trên trời thì anh em không thể nói rằng tôi không quan tâm tới tình hình thế giới này. Tôi chỉ lắng nghe các thiên sứ chơi đàn cầm thôi, đàn hạt thôi. Anh em nghĩ rằng Chúa không có chuyện gì khác để làm ngoài chuyện nghe các thiên sứ chơi đàn hạt sao? Ngài rất là bận rộn. Ngài đang cai quản, đang làm chủ tất cả những gì đang diễn ra trên trái đất này. Anh em đừng nghĩ rằng Chúa không quan tâm. Thế là anh em đang làm gì cùng với Chúa ở trên trời? Nếu anh em đang cùng ngồi với Chúa ở trên trời thì anh em nghĩ anh em làm gì ở đó? Tôi sẽ làm với những gì mà Chúa đang làm. Chúa biết những gì đang xảy ra và Chúa đang quản trị nó. Chúa, thậm chí Chúa còn biết trước kết thúc nó như thế nào nữa. Chúa không chỉ là đấng đã có, đang có, mà Chúa còn là đấng sẽ đến. Chúa là hiện tại, Chúa là quá khứ và Chúa cũng là tương lai. Tương lai đối với Chúa không phải là tương lai vì Chúa đã biết tương lai từ quá khứ rồi. Và khi Chúa đang ở tương lai thì quá khứ đối với Chúa vẫn còn ứng nghiệm vì Chúa ở cõi đời đời. Anh em nghĩ rằng anh em còn cần sách Sáng Thế Ký nữa không? Anh em có còn đọc sách Sáng Thế Ký nữa không? Anh em nghĩ sách Sáng Thế Ký không không còn cần thiết nữa à? Nghĩ nó là quá khứ à? Không. Sáng Thế Ký rất là hiện hành ở trong thời chúng ta. Tại vì Ngài là đứng đang có, đã có và sẽ đến. Những gì mà Đức Chúa Trời nói, những gì Đức Chúa Trời làm là cõi đời, đều là cõi đời đời. Ở trong quá khứ thì Ngài biết tương lai. Còn ở tương lai thì những gì đang xảy ra ở tương lai thì Chúa đã nói trong quá khứ. Còn ở hiện tại, anh em nghĩ rằng mình không cần biết tương lai hay sao? Đây là điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ba ngôi. Đó là lý do tại sao chúng ta có sách Khải Huyền. Tất cả những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra đều được đúng như lời mà sứ đồ Giăng tường thuật ở trong sách Khải Huyền. Nếu anh em không muốn biết thì không sao cả. Đó là quyền của anh em thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết. Thậm chí Chúa còn chúc phước cho những người đọc, những người nghe và những người làm theo những điều ghi trong sách này nữa. Anh em hãy đọc ở Khải Huyền 1 câu 3. Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta phải giữ theo đó. Ngợi khen Chúa.